Ekhafi xin chào bác sĩ Trần Tuấn. Xin bác sĩ cho biết một số ghi nhận chung của bác sĩ về dịch sởi hiện nay gây nhiều tử vong tại Việt Nam và đặc biệt về tính minh bạch thông tin của lãnh đạo ngành y tế trong lĩnh vực này ạ. Dạ.
Đúng là trong dư luận đang xôn xao lên về vấn đề gọi là có hay không cái sự che giấu dịch, không công bố dịch cũng như là cái số lượng chết giữa cái báo cáo của Bộ Y tế trước đó là 25 trường hợp, rồi sau đó khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến Bệnh viện Nhi Trung ương và lúc đó công luận mới được biết là 108 trẻ, tức là gấp lên hơn 4 lần. Cái sự chênh lệch đó thì đúng là nó quá rõ ràng rồi. Nhưng mà tôi cũng đặt một vấn đề khác, tôi nghĩ là thế này, là có thể là Bộ Y tế thực sự là không nắm được cái tình hình đang diễn biến của dịch trên thực tế, hay nói khác đi là cái hệ thống giám sát dịch tễ học, tức là cái thu thập thông tin, phân tích thông tin và cập nhật thông tin hàng ngày dường như là đã không hoạt động được như thiết kế để rồi cung cấp thông tin cho lãnh đạo bộ. Cái vấn đề sởi là nhiều năm tiêm chủng tốt nó đã không còn là vấn đề y tế công cộng, có thể nó xảy ra tình trạng gọi là chủ quan. Chính cái sự chủ quan nó sẽ dẫn đến cái việc là không tổ chức tốt, không giám sát thường xuyên, không đôn đốc theo dõi những cái trường hợp và cái hệ thống thông tin báo cáo từ phía cộng đồng cũng như từ phía bệnh viện.
Thưa bác sĩ, thì ở đây có cái cụ thể là hiện tượng lây nhiễm chéo. Riêng trong cái bệnh sởi đợt này ấy, thì nó dường như đấy là một cái nguyên nhân gây tử vong số 1 đấy. Vậy thì cái chuyện mà để lây chéo như vậy, cái cơ chế diễn biến của nó như thế nào?
Trong cái trường hợp lây nhiễm chéo thì chúng ta đều biết rằng bệnh viện là nơi mà bệnh nhân đến, cho nên là bản thân đấy là nơi tập trung của các nguồn bệnh. Mà các bệnh nhân đến đã là có bệnh rồi thì đều là yếu, cho nên là ngay trong cấu trúc vận hành bệnh viện nói chung ấy thì một trong những tiêu chuẩn hàng đầu của đánh giá chất lượng bệnh viện ấy chính là vấn đề không để xảy ra lây nhiễm chéo. Mà đối với sởi thì vấn đề lại càng trở nên trầm trọng. Tại sao thế? Bởi vì sởi là một cái bệnh nó đặc biệt ở chỗ là này, là cái virus sởi nó đánh vào cái hệ thống miễn nhiễm, cái khả năng chống đỡ của cơ thể, và để rồi là trên cơ sở cái nền tảng khi mà bị nhiễm virus sởi xong ấy thì cái khả năng chống đỡ cơ thể thường bị sụt giảm, và chính cái nền sụt giảm đó lại rất dễ các cái bệnh khác. Sởi là bệnh lây nhiễm là bằng đường hô hấp, cho nên nó lây lan truyền rất nhanh, và thường nhiễm ở trẻ nhỏ, trẻ ví dụ độ 9 tháng tuổi, khi mà các cái cơ chế bảo vệ từ người mẹ truyền lại cho con bắt đầu là giảm và hết hiệu lực, thì lúc đấy là sởi đã thâm nhập ngay vào.
Thưa bác sĩ, ở công chúng mà không có chuyên môn ấy, thì nhìn vào thì rất là ngạc nhiên trước cái vấn đề, tức là cái người bác sĩ hay là cái người mà có cái thẩm quyền nào đó thì đã quyết định đưa một cái bệnh nhân được chẩn đoán là có sởi mà nằm với những cái bệnh nhân mà không có sởi để mà khiến những em bé không bị sởi thì bị lây. Vậy thì cái quyết định đó ở trong một cái bệnh viện như là bệnh viện trung ương thì nó ai là người chịu trách nhiệm chuyện đó, và tại sao lại nó lại diễn ra một cách phổ biến như vậy cụ thể trong trường hợp này?
Ta tạm gọi là cái tình trạng gọi là đông đúc, mà họ bên Việt Nam gọi là tình trạng quá tải đấy, là nguyên nhân chính. Lẽ ra là phải thế này, theo như tôi nghĩ rằng khi mà nói là có những trường hợp có dịch sởi hoặc là khi có bệnh nhân sởi vào thì cái việc đầu tiên, cái cảm giác lâm sàng đầu tiên là phải làm sao cách ly cái đối tượng sởi này ra một cái khu điều trị riêng. Nếu không tổ chức ngay từ đầu một cách tốt và riêng biệt ấy, là trong quá trình đường vào đi vào đã là có thể gây lây nhiễm rồi, thì phải có hai chiến lược. Một là nếu anh tiếp nhận, anh phải tổ chức rất tốt cái việc cách ly, đồng thời anh cũng phải làm sao tránh cái việc là những bệnh nhân mà đang ốm yếu hoặc nặng đó phải được làm sao cho là giảm tải cái số lượng nằm trong bệnh viện. Nếu anh tiếp nhận bệnh nhân sởi vào trong đó thì anh phải tức ngay có cái phương án giảm tải bằng cách cho ra viện sớm những cái trường hợp bệnh khác, hoặc tạo ra một cái khu riêng ra để mà, hoặc là những cái vệ tinh ra để tách không cho lên chỗ bệnh viện trung ương, vân vân. Đấy là anh phải làm. Bởi vì nếu anh không làm thì biết chắc chắn rằng nó sẽ lây chéo, rất khó kiểm soát.
Thưa bác sĩ, còn về vấn đề không có được các số liệu và thông tin về các trường hợp tử vong tại bệnh viện Nhi Trung ương thì những ai là người phải chịu trách nhiệm chính ạ?
Cái số liệu mà không chính xác thì rõ ràng là đây là thuộc về lĩnh vực gọi là chúng ta gọi là y tế dự phòng. Thì về cao nhất trên Bộ Y tế đấy chính là bên Cục Y tế Dự phòng và cái bộ phận tham mưu ở dưới mặt chuyên môn theo dõi dịch rồi cũng như là tổ chức tiêm chủng cái hệ thống đó và nghiên cứu về những vấn đề về dịch ấy. Đấy là Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Tôi cho rằng đây là hai cái đầu mối chính. Trong đó tôi nhấn mạnh cái vai trò của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Thế thì trong trường hợp này, nếu như cái tình trạng số liệu bị chênh đến như thế, có nghĩa là cái vai trò của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chức năng nghiên cứu không được tốt. Một cái nữa chúng tôi cũng nhận thấy rằng là để xảy ra tình trạng nhiễm trùng chéo, thì lây nhiễm chéo trong bệnh viện này và dẫn đến số tỷ lệ tử vong nhiều đến như thế, thì có nghĩa là cái công tác về phòng chống lây nhiễm trong bệnh viện, một trong những cái mảng rất lớn và quan trọng đối với một cái vụ dịch mà lây nhiễm nhanh như là vấn đề sỏi, thì tôi thấy rằng là rõ ràng để xảy ra lây nhiễm chéo này không chỉ là bản thân cái chỗ bộ phận bệnh viện chịu trách nhiệm, nhưng rõ ràng là đứng về phía bộ phận hệ thống giám sát dịch mà nói là chúng ta đã không đặt cái việc thu thập thông tin về số mắc số chết trong bệnh viện vào cái hệ thống giám sát theo dõi dịch của bên hệ y học dự phòng. Thì ngoài ra thì nếu mà còn phải nói thêm đến các trách nhiệm khác nữa ấy, là tôi nghĩ rằng là Bệnh viện Trung ương là nơi đầu ngành về nhi, là nơi hàng ngày có hàng trăm sinh viên rồi các nghiên cứu sinh, thầy cô ở đấy, mà một vụ dịch sởi đã xảy ra với cái số lượng tăng cao trẻ chết do sởi như vậy lại không có các nghiên cứu được tiến hành.
qua dịch sởi vượt tầm kiểm soát tại Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội và các phản ứng của lãnh đạo Bộ Y tế, bác sĩ Trần Tuấn cho biết thêm một số nhận định của ông về thái độ độc quyền của ngành y và thực trạng không có cơ chế bảo vệ quyền lợi cho các bệnh nhân là nạn nhân của các đối xử tiêu cực từ phía nhân viên ngành y tế.
Ta thấy rằng là khi cái tình hình này xảy ra ấy, thì thấy có một cái khoảng trống rất rõ, nó thể hiện rằng là cái tiếng nói của người bệnh nhân, của người sử dụng dịch vụ y tế là gần như là bất lực mà không hề có tiếng nói trước cái dịch vụ cung cấp cho họ. Trong cái luật khám chữa bệnh hiện nay thì trên thực tế tiếng nói của cái bộ phận bảo vệ cái người sử dụng dịch vụ y tế là hầu như không có. Tổng hội y học là nơi mà lẽ ra phải thực hiện cái nhiệm vụ chức năng độc lập với bên phía Bộ Y tế để tham gia vào cái vấn đề giám sát các chức năng chuyên môn thì hầu như cũng không làm được gì. Và chúng ta có thể thấy trong câu chuyện này là một mình Bộ Y tế, một mình ngành y, tức là đại diện cho bên bộ phận cung cấp dịch vụ, có một cái vị trí độc tôn, ngay cả cái việc báo chí, truyền thông cũng dường như bất lực trước sự gọi là nói vui, trước sự bình tĩnh tự tin của Bộ Y tế. Dường như xã hội cũng chỉ có thể chất vấn thế thôi chứ không có thể có cách nào khác. Bộ Y tế không công bố dịch thì thôi, chịu báo con số bao nhiêu biết bấy nhiêu. Đấy là cái tình trạng hiện nay. Và các cái phía phản biện thực ra cũng không có bao nhiêu để mà phản biện, để mà phân tích các vấn đề chuyên môn. Ta xã hội thiếu một cơ chế tham gia của bên giám sát độc lập, cho nên là chúng ta không biết gì về tình hình vụ dịch. Thế còn về bên bệnh nhân ấy thì họ cũng không có cả các hội bệnh nhân để mà bảo vệ cho những quyền lợi của họ. Cho nên là đọc những các cái nhật ký của các bà mẹ thì có thể toát lên điều đấy. Một phần nữa như mình phân tích là các nhà khoa học cũng hầu như không vào cuộc, không muốn bài viết phân tích về những cái chuyện đó. Đấy là cái bức tranh chung.
Riêng về trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc dịch bệnh xảy ra không kiểm soát được tại Viện Nhi Trung ương gây tử vong nặng nề, luật sư Trần Vũ Hà nhận xét.
Chúng tôi cho rằng là các đại biểu Quốc hội là phải có trách nhiệm chất vấn bà Bộ trưởng Y tế vì vụ việc này. Và theo tôi, vụ việc này rất nghiêm trọng bởi vì đã hơn 100 các em đã chết vì bệnh sởi thì phải truy ra nguyên căn là cái trách nhiệm của Bộ Y tế đến đâu. Và trong đó cái việc truy căn rằng cái số lượng cao như vậy có phải từ việc không công bố dịch hay không. Và tôi nghĩ rằng là như nói là bệnh viện Nhi là trực tiếp quản lý của Bộ Y tế và có bất kỳ cái hiện tượng bất thường nào thì Bộ Y tế phải nắm. Tôi nghĩ rằng là cái trường hợp này bệnh viện Nhi mà đầu tháng 4 là quá tải rồi, nhưng mà đấy là bệnh viện, nhưng mà lẽ ra là nếu mà là làm một cách đầy đủ thì Bộ Y tế có thể ngay từ tháng 3 đã có những số liệu đấy rồi. Theo chúng tôi đây là vi phạm rồi. Tôi tin rằng là đúng ra ấy, là Viện Kiểm sát tối cao có thể khởi tố một cái vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ở đây rồi. Tôi đang nghiên cứu cái điều đó và chúng tôi sẽ đề nghị cần phải đi kiểm tra xem là khi mà xử lý thông tin đó Bộ Y tế đã xử lý như thế nào, khi mà giám đốc bệnh viện đã báo cáo lên vào đầu tháng 4 và họ có giải quyết ngay, bởi vì truyền nhiễm phòng dịch cái này là phải cấp báo nhận cái xử lý ngay. Và nếu không xử lý rồi mà từ đầu tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 đã thậm chí đến ngày 17 tháng 4 là có bao nhiêu người trường hợp đã đổ dồn vào đó và cuối cùng lại thêm bệnh. Chúng tôi sẽ đề nghị các đại biểu Quốc hội là phải chất vấn đến cùng những việc này, là có hay không cái việc chậm công bố dịch, không công bố dịch dẫn đến là cái số lượng là các cháu là bị tăng lên hay không.
Về khả năng khởi kiện lãnh đạo các cơ quan quản lý ngành y về các hậu quả nghiêm trọng trong vụ dịch này, bác sĩ Trần Tuấn chia sẻ một vài suy nghĩ.
Tôi nghĩ là nếu như đứng vào vật gọi là khách quan mà nói thì hoàn toàn cái việc đó là có thể là một cái đề cập logic, một cập đúng. Chỉ còn về mặt gọi là liệu cái đấy có thành hiện thực hay không trong cái điều kiện của Việt Nam này thì đấy lại là một cái câu hỏi thứ hai được đặt ra. Và chưa chừng nó lại trở thành một cái mà giống như là trường hợp luật sư Cố Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng là trở thành một cái tai họa cho cái người đã nghĩ một cách nó hoàn toàn theo logic của một cái xã hội hiện đại, công dân trong xã hội hiện đại. Chiều hôm nay cũng thế thôi. Chiều hôm nay nếu mà đứng và phân tích về đặc điểm vụ dịch và tất cả các căn nguyên có thể thấy rõ ràng là tỷ lệ chết cao bất thường như thế hoàn toàn là do vấn đề lây chéo trong bệnh viện. Và rõ ràng bệnh viện đã trở thành nguồn ổ lây nhiễm, hay chức năng gọi là phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện đã hoàn toàn bị tê liệt. Và diễn ra không phải chỉ trong một vài ngày, một vài tuần mà trong nhiều tuần, nhiều tháng. Và như thế rõ ràng nó quy trách nhiệm rất rõ, có thể viện dẫn đầy đủ tất cả các bằng chứng để mà có thể quy vào tính trách nhiệm. Cho nên tôi nói rằng về cái tính logic mà nói thì hoàn toàn có thể đẩy ra cái việc nêu thành cái vụ kiện được. Và như thế những các bộ phận liên quan như trong những cái bài viết của tôi đã phân tích, không phải chỉ có bà Bụi mà toàn bộ từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đến các cái viện nhiệt đới, Viện Nhi Trung ương, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, Cục Y tế Dự phòng, tất cả đều phải chịu trách nhiệm cho những cái mất mát trong vụ dịch này. Nhưng tất nhiên như tôi nói, có cái điều là liệu thể hiện vấn đề được giải quyết theo cái chiều hướng mà cũng cái xã hội hiện đại như vậy có phù hợp với Việt Nam hay không, và ai dũng cảm đứng ra để làm việc này.